19. Sắc thị cánh, sắc bị giới. Giới sinh vật này lại đòi vật kia. 19.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni dục sách thị, cánh sách bỉ, ni tác kỳ ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni đã xin vật này, trở lại đòi vật khác, thì phạm tội ni tác kỳ ba vật đề.
19.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, có người Đàn Việt muốn cúng dường cho bà Thâu La Nang Đà Tỳ Kheo Ni. Nên sáng sớm hôm ấy, bà mặc y mang bát đến nhà người Đàn Việt ấy, nói: "Tôi cần dùng tô." Người thí chủ đó nghe nói, tức thì đi chợ mua tô cho bà. Khi mua tô rồi, bà lại nói: "Tôi không cần dùng tô, tôi cần dầu." Trong Luật Thập Tụng quyển 43 thuyết minh, Đàn Việt lại cho dầu, Tỳ Kheo Ni lại nói: "Tôi cần dùng mật." Đàn Việt lại cho mật, Tỳ Kheo Ni lại nói: "Tôi cần dùng thạch mật." Đàn Việt lại cho thạch mật, Tỳ Kheo Ni lại nói: "Tôi không cần thạch mật, trả tô lại cho tôi." Người Đàn Việt kia tức thì sinh lòng bất mãn, chê bai rằng Tỳ Kheo Ni này không biết nhàm đủ, không biết hổ thẹn, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng tại sao đã cầu xin tô lại cầu xin dầu, cầu xin dầu lại đòi tô, như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu cần dùng tô thì cứ xin tô, cần dùng dầu thì cứ xin dầu, cần dùng vật gì thì cứ xin vật đó. Khi ấy, quý Tỳ Kheo Ni nghe, trong số đó có những vị thiểu dục, quở trách bà Thâu La Nang Đà, rồi đi bạch với quý Tỳ Kheo. Quý Tỳ Kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng rồi kiết giới này. 19.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 5 duyên thì thành phạm tội. 1. Cư sĩ chẳng phải bà con. 2. Ở trước mặt người cầu xin. 3. Không dùng trả lại. 4. Lại xin vật khác. 5. Khi được vật khác cầm vào tay thì phạm tội. 19.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dục sách thị, cánh sách bỉ, ni tác kỳ ba vật đề. Dục sách thị, cánh sách bỉ, nghĩa là cầu xin cái này xong, rồi lại đổi ý, cầu xin cái khác. Ở đây là cầu xin tô, rồi lại cầu xin dầu. Cầu xin dầu, rồi trở lại xin tô. Hoặc là cầu xin vật khác ăn được hay dùng được cũng thế. Nếu xin vật này rồi, lại xin vật kia, khi nắm vào tay thì phạm tội đi tác kỳ ba vật đề. Nếu xin vật khác tuy chưa được nhưng vẫn phạm tội đột kiết la. Vật xả đọa này nên xả cho chúng tăng, hoặc xả cho nhiều người, hay cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. 19.5. Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni xả vật rồi, trong tăng nên bạch nhị yết ma trả lại vật ấy cho tỳ kheo ni. Nếu không trả thì tăng phạm tội đột kiết la. Nếu khi trả lại có tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào bảo đừng trả, thì người bảo đó phạm tội đột kiết la. Nếu chúng tăng không trả mà triển chuyển làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cố ý làm hư, hoặc thiêu đốt, hoặc làm biến dạng, hoặc thường xuyên sử dụng, vân vân, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 19.6 Kim chế. Trường hợp của tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Bà chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 19.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu cần dùng tô thì xin tô. Nếu cần dùng dầu thì xin dầu. Hoặc cần dùng Phật gì thì xin Phật đó. Hoặc là xin từ bà con hay từ những người xuất gia. Hoặc là xin cho người khác. Hoặc người khác xin cho mình. Hoặc không cầu mà tự nhiên được. Những trường hợp này đều không phạm tội. 19.8 Tập giải. Luận về người xuất gia, cần phải lấy hạnh tri túc, thiểu dục để tu tâm, nghiêm trì hạnh thanh cao tự khiết. Không nên đến nhà thí chủ cầu xin vật này hay vật khác. Như thế là làm náo loạn người, khiến cho thí chủ mất tâm cung kính, trở lại sinh tâm khinh rẻ người xuất gia. Nếu có người bố thí cho ta, phải khởi tưởng lợi dưỡng là thứ chướng nạn cho việc tu hành. Lợi dưỡng là một đại tai hại, vì nó có công năng phá da thịt xương tủy của ta. Lợi dưỡng có công năng phá da trì giới. Lợi dưỡng có công năng phá thịt thiền định, có công năng phá xương trí huệ, có công năng phá tủy vi diệu thiện tâm, chướng ngại tu hành, thánh hạnh. Vì thế, nếu có người cầu xin cho nhiều, chứa để cho dư, thì sau khi xả thân, bị đọa vào trong chốn tam đồ, nhiều kiếp thọ khổ, không biết thời kỳ nào thoát ly, không đáng buồn lắm hay sao? Thế cho nên, tỳ kheo ni, ngoài cất chứa năm y, bình bát, tọa cụ và các vật tư sinh cần dùng ra, không nên nhận lãnh những vật khác. Đó là pháp thiểu dục, là pháp tri túc, là pháp an vui tịch tịnh, là pháp tinh tấn, là pháp chánh niệm, là pháp định tâm, là pháp trí tuệ, có công năng diệt trừ phiền não, xa lìa sinh tử, mau đến thành niết bàn. Đấy là những điều tỳ kheo ni cần phải học.